Chương 47, trở lại hành tinh Thương Lan gì vậy? La Phong kinh hãi vội nhìn quanh bốn phía. Ầm ầm, thật giống như long trời lở đất. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Đồng thời đấy, chiếc phi thuyền vũ trụ này tự động mở ra. Vô số nhà mạo hiểm mặc chiến y đồng phục màu đen từ đáy phi thuyền vừa mở ra lao xuống, tự động chia ra làm 12 đội ngũ tượng như cuồng phong bổ nhào xuống phía dưới. Hơn nữa còn có hàng loạt tia laser bắn ra bốn phi đội hình phe Tam Phủ Sơn, làm đại quân Tam Phủ Sơn trở nên hỗn loạn. Ném chúng lại, giết chết, chúng là người của Hắc Long Sơn giết. Các nơi trong đội hình phe Tam Phủ Sơn vang lên những tiếng thét giận dữ. Mặc dù đã chết mấy ngàn người, nhưng dù sao gần 8 vạn người đều đã từng vật lộn với sinh tử, nên cho dù gặp phải tập kích điên của mãnh liệt, nhưng vẫn ổn định rất nhanh. Trên bầu trời, trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, cựu hoàng tử Bố La Lâm lạnh lùng đứng trong phòng điều khiển, thông qua ngoại cảnh giả định, thấy rõ ràng tất cả tình huống sát sinh phía dưới. Phía dưới gần 8 vạn đại quân trùng trùng, điệp điệp rơi vào một đợt tập kích của 3 khẩu pháo quỹ đạo cấp dài. Hơn nữa, 12 khẩu súng laser lại một lần bắn ra những chùm tia chết chóc. Đặc biệt là 2.000 binh lính tinh nhuệ chìa là 12 bộ phận nhảy vào giữa đại quân đang hỗn loạn, làm đại quân Tam Phủ Sơn bắt đầu ra sức chống cự. Gần 8 vạn người dù sao cũng đang tàn mát ra, còn 12 đội vũ tinh anh hung hãn không sợ chết. Lại có súng laser mở đường, chỉ cần lấy di vật của 12 người kia, nên đương nhiên hiệu suất cực cao. Số 1 thành công, số 2 thành công, số 8 thành công, số 6 thành công, những tín hiệu liên tục gửi về. Những đội quân tinh nhuệ đoạt được trí năng quang não hoặc không gian giới chỉ liền lập tức trở về. Trận này tập kích nhanh như trước trước sao không kéo dài quá 3 phút. 12 đội ngũ đã nhanh chóng quay về phi thuyền vũ trụ, còn chiếc phi thuyền vũ trụ cũng nhanh chóng gia tốc, biến mất ở cuối chân trời. Vô số binh lính trong đội hình Tam Phủ Sơn ngẩng đầu, nhìn theo chiếc phi thuyền vũ trụ bay đi, phát ra những tiếng giống phẫn nộ. Bốn người La Phong cũng vô cùng giận dữ, may mà Tam Tử Mưa có Ma Vân hộ thể. Nếu không thì, cựu hoàng tử Bố La Lâm quả là một tên khốn khiếp, rác rưởi. Lôi Thần vô cùng phẫn nộ, thiếu chút nữa vẻ mặt hồng cũng rất khó coi. Bố La Lâm nào cũng thật lợi hại, La Phong có thể ngửi thấy xung quanh tràn ngập mùi máu tanh. Xa xa còn có những chiến y, giày chiến, mũ trụ lăn lóc trên đất. Bên trong, những chiến y giày chiến ấy đều có chút thịt vụn, xương trắng, hoặc đầy máu làm người ta lạnh toát. Trong đó cũng có vô số thi thể của đám tinh nhuệ mà cựu hoàng tử huy động. Đừng để ý nhiều như vậy, bây giờ chúng ta không có biện pháp gì cả, La Phong hừ nhẹ một tiếng. Trước hết phải nhẫn nhịn đi theo đại quân ra ngoài, trước là quan trọng hơn. Ừ hồng, Lôi Thần đều là vô cùng tức giận, cũng chỉ có thể cố nén. Nhìn đại quân Tam Phủ Sơn nhanh chóng trở nên có hệ thống, hiển nhiên việc chết mất mấy ngàn người cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Sau một lúc mà La Phong vẫn còn sợ, nếu vừa rồi một phát súng suýt xuyên qua đầu mình, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ chết. Nhưng cốt lõi của sinh mạng mình lại nằm ở trong nguyên hạch trong thế giới nội thể, cho dù bắn thủng đầu cũng có thể mọc ra lại. Nếu như vậy, tức sẽ làm cho đại quân Tam Phủ Sơn phát hiện ra. La Phong ta không ngờ bị bắn nát đầu lại có năng lực vẫn không chết, khẳng định sẽ khiến cho họ tò mò, thậm chí còn khiến cho đám cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ ở Thương Lan tin tò mò. La Phong nghĩ lại mà sợ. Trong phi thuyền vũ trụ tìm được 7 trí năng quang não và không gian chứa đồ gương mặt cửu hoàng tử Bố La Lâm như đóng băng nhìn chằm chằm vào những trí năng quang não. Không gian chứa đồ trên mặt đất mà nói u ám, đây là hiệu suất của các ngươi điện hạ. 12 người đó bị súng laser bắn trúng, trong đó 11 người đã chết, còn có một người chưa chết. Sau đó khi chúng ta xuống cướp trí năng quang não thì đã bị những khác bên cạnh những thi thể ấy cướp rồi, cho nên có thể đoạt được 7 trí năng quang não và 8 món không gian chứa đồ quả thật là rất không dễ dàng. Một bảo vệ liền nói. Bố La Lâm liếp nhìn hắn, làm tên bảo vệ cả người run lên, không dám nói nữa. Sau này, sau này làm việc không tốt thì đừng có tìm lý do bào chữa, hiểu chưa? Bố La Lâm nhìn tên bảo vệ kia. Dạ, tên bảo vệ vội quỳ một gối. Một người không chết là ai? Bố La Lâm hỏi. Mục tiêu số 12, tên bảo vệ trả lời. Hà, Bố La Lâm nhớ mày một cái, ta nhớ hắn rồi, thằng nhãi cũng có phi thuyền vũ trụ. Các ngươi đều ra ngoài đi, Bố La Lâm lạnh lùng nói. 8 người đều nhanh chóng thối lui, trong phòng điều khiển chỉ còn lại có một mình Bố La Lâm. Sau đó Bố La Lâm ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra những trí năng quang não và cả những món không gian chứa đồ. Sau món báu vật, Bố La Lâm cũng không quan tâm mà kiểm tra rất kỹ những trí năng quang não. Không có, không tìm được ghi chép gì về lớp mật mã kia. Trí năng này đều không phải là trí năng quang não của người đi đổi mật mã chuyển thừa thủy tinh cầu. Bố La Lâm mặt tái mét, trong lòng lo lắng vạn phần. Rồi sau đó hắn phẫn nộ liên tục đạp mạnh. Hùng hăng dẫm nát mớ thiết bị trí năng quang não. Trên hành tinh Thương Lan, trong đại sảnh cực kỳ rộng rãi, ở tầng cao nhất căn nhà cao chọc trời ẩn cả trong mây. Hai đại cường giả đỉnh cao giới chủ Tương Thiên Thần và Cáp Cách Lôi Phù ngồi đối diện nhau. Cáp Cách Lôi Phù, ta vẫn nói câu đó, ngươi muốn một lớp mật mã cuối cùng, vậy phải đáp ứng 9 điều kiện của ta, một cái cũng không được thiếu. Tương Thiên Thần bình tĩnh nói. Ngươi điên! Sự đôi mắt Cáp Cách Lôi Phù nhào lại. Hai đại cường giả ngồi đối diện nhau. Ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Cáp Cách Lôi Phù đành hít sâu một hơi. Ha 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 ha. Tương Thiên Thần đứng lên đầy vẻ tươi cười. Cáp Lạc Lôi Phù rất vui được hợp tác, rất vui. Cáp Cách Lôi Phù đứng lên cơ mặt tuyệt không có vẻ khoan dung, nụ cười Tương Thiên Thần rất tươi, đừng làm vẻ không tình nguyện như vậy. Ngươi muốn có truyền thừa thủy tinh cầu, những thứ ta muốn cũng không nhiều. Tương Thiên Thần nét nét cười châm chọc còn nữa, tên thuộc hạ hạ bét của ta đến đổi một lớp mật mã giới trong giới có sử dụng trí năng quang não. Ta đã sớm ra lệnh hoàn toàn hủy diệt trí năng quang não đó rồi, cả tên lính đó ta cũng phái người giết chết. Do đó ở giới trong giới cho dù ngươi làm như thế nào cũng không lấy được một lớp mật mã cuối cùng đâu. Gương mặt Cáp Cách Lôi Phù cứng lại rồi sau đó cũng tìm cách nặn ra một nụ cười bội phục. Bội phục như nhau thôi. Tương Thiên Thần mỉm cười, ngươi chuẩn bị đủ đồ vật, đến lúc đó ta sẽ đưa mật mã cho ngươi những thứ ngươi muốn. Ta cần phải có một tháng chuẩn bị mới có. Cáp Cách Lôi Phù nói. Ta không vội, một chút cũng không. Đến khi nào ngươi chuẩn bị xong thì ta sẽ đưa mật mã cho ngươi. Tương Thiên Thần cười. Ha ha, Cáp Cách Lôi Phù, ta xin đi trước, không tiện tưởng cửa ha. Cáp Cách Lôi Phù nói. Vù, trong đại sảnh chỉ mờ ảo có một luồng sét lóe lên. Tương Thiên Thần vốn đứng trong đại sảnh chợt biến mất. Cáp Cách Lôi Phù chậm rãi đi tới trước cửa sổ khổng lồ kéo đến tận sàn. Từ trên độ cao hơn 8.000 thước nhìn xuống phía dưới thành phố cổ kính, ánh sắc bén trong mắt lão giống như lợi kiếm khẽ lẩm bẩm. Tương Thiên Thần, lần này ta cho ngươi chiếm món lợi, tương lai ta chắc định sẽ bắt ngươi nhả ra gấp bội chỗ hôm nay. Cáp Cách Lôi Phù vẻ mặt dữ tợn, lần này gần như toàn bộ gia sản của lão đã bị Tương Thiên Thần đút sạch. Hừ, Cáp Cách Lôi Phù tức giận hừ một tiếng. Vù, gió lạnh thổi qua, Cáp Cách Lôi Phù cũng biến mất khỏi đại sảnh. Một lát sau cửa siêu đại sảnh rốt cục cũng mở ra. Hai kẻ hầu hạ đi đến rồi nhìn nhau, cửa lớn đóng, cửa sổ cũng đóng, sao mà không thấy người đâu. Phi hành chừng 7 ngày ở giới trong giới rút cục cũng xuyên qua lưới ra, đi tới phòng Lôi Hạp Cốc, lôi đỉnh thế giới. Rồi sau đó phi hành đại khái 7 ngày nữa trong lôi đỉnh thế giới thì đại quân Tam Phủ Sơn rút cục cũng đến cửa khẩu cuối cùng, lối ra để quay về hành tinh Thương Lan. Chỉ có điều là lối ra này không to như hắc động ở phong Lôi Hạp Cốc, hắc động đó đủ cho hơn 110 song hành, nhưng lối ra này chỉ có thể cho mấy người song hành. Xoát, 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 những nhà bạo hiểm hóa thành những luồng lưu quang, không ngừng bay ra phía ngoài. Lối ra này quá nhỏ, nhiều người như vậy thì mất bao lâu chứ. Lôi Thần lơ lửng trên không, nhìn qua phía trước, mặc dù tốc độ di chuyển của người mạo hiểm cực nhanh, nhưng muốn đến phiên chúng ta tối thiểu cũng mất một giờ. La Phong thoáng tính toán một chút. Một giây coi như có thể đi ra 10 người, một giờ cũng 13 vạn người. Khi đó cũng khoảng chừng đến trung quân chỗ của bọn họ. Rốt cục cũng đi ra ngoài. Không cứ truyền âm cảm khái lần này thật là huyền bí, quá là không thể tin được. La Phong cũng cười. Vốn đi vào để sát hạch thực tập ủng binh lính đánh thuê vũ trụ, ai ngờ trên đường phát hiện ra giới trong giới. Lập tức tất cả nhà mạo hiểm chẳng ai còn quản tới việc sát hạch, mọi người đều dấn thân liều mạng xông vào giới trong giới. Giới trong giới chính là đại biểu cho những khoản tin khổng lồ. Hiển nhiên lần này họ liều mạng rất đúng. Thu hoạch của La Phong thật sự quá lớn, nói về tiền bạc có thể so được với giới chủ bình thường, đương nhiên vẫn không thể so được với lôi đỉnh giới chủ Tạc Bố hay một vài giới chủ đỉnh cao như Tương Kim Thần, Cáp Cách Lôi Phù. Nói về thực lực, Ma Vân Đằng cũng đã đạt được đại đột phá, chúng ta bây giờ rất nhiều tiền, nhưng thực lực lại chênh lệch với tiền tài rất nhiều. Lưu Thần nói thầm, trở về cần phải gia tăng thực lực. La Phong gật đầu. Trong lúc chờ đợi, cùng với vô số nhà mạo hiểm lần lượt bay đi thì rốt cuộc cũng đến phiên tướng Bồi La Phòng. Rồi đi, bốn người La Phòng, Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt liền hóa thành bốn luồng điều quang, nhìn quang phía trước. Trước kể hành tinh Thương Lan, cổ thành, trên vách tường của căn biệt thự đặc biệt mở ra một thông đạo để cho vô số nhà mạo hiểm từ lôi đỉnh thế giới nhanh chóng bay ra. Veo, vô số người mạo hiểm liên tiếp không ngừng bay ra. Tất cả các nhà mạo hiểm đến phía trước tập hợp, kẻ nào muốn trốn, giết ngay, ai không phục tung mười quản lý, giết. Ở giữa không trung, tại các vị trí khác nhau, đều lơ lửng những cường giả cấp vũ trụ, trong đó thỉnh thoảng còn có một vực chủ. Các cường giả này lãnh đạm nhìn quân đoàn, người mạo hiểm may mắn sống sót trở về. Những tiếng quát trực, tiếp đập vào tai các nhà mạo hiểm làm cho quân đoàn, người mạo hiểm căn bản không dám bay tán loạn. Tam tử, ngươi xem bên kia kìa. Lôi thần ở trong quân truyền âm kinh hô, hả, La Phong, theo hướng mà lôi thần chỉ nhìn lại. Chỉ thấy, xa xa tàn mát, mấy siêu cường giả lơ lửng đứng đó. Trong đó có Nạc Lam Sơn, mặc chiến y, màu xanh biếc, hai tay nhỏ tràn đầy vẻ chán trường. Nạc Lam Sơn cảm ứng được có người nhìn lão nên quay đầu nhìn lại. Liếc mắt đã thấy La Phong trong đám người.